cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay xin được chào bạn trong một buổi sáng thiệt là đẹp, nhưng mà ở bên ngoài thì trời cũng thiệt là lạnh đó hả? Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến anh Hoàng Tính. Cảm ơn Tiến Dũng rất là khỏe, trời nắng càng càng nhưng mà rất là lạnh đó Hoàng Tính ơi. Lạnh nhưng mà hy vọng là hôm nay thì nó sẽ ấm lên dần dần. Ngày mai thì ấm và ngày mốt cũng ấm nữa.
Từ từ nó ấm lại. Tính đấy thì là từ thì nó ấm lại, nhưng mà buổi tối thì bắt đầu nó cũng là lạnh nha. Nói chung là buổi tối là lạnh đấy, nhưng mà ban ngày thì nó ấm chút xíu thôi à, cho bà con thấy nó vui vui xíu mà.
Mình thấy thời tiết ở đây mình lạnh, mình có vẻ không có thỏa mãn lắm. Nhưng mà nếu mà quý vị mà qua cái việc miền Đông Bắc Hoa Kỳ, phải nói là chúng ta thê thảm lắm nha. Giờ này thì nó đi ra đường là quần áo nặng hơn cơ thể mình, rồi lạnh lẽo mà tuyết nữa. Mấy năm trước tuyết, gọi là quanh năm, gọi là cái năm đó là tuyết liên tục. Bà con sợ luôn, bởi vì đó cái Dũng phải chạy từ Pennsylvania mà qua bên đây. Giờ bên đây thì nó mình lại sợ lạnh, mặc dù cái lạnh của nó so với bên miền Đông Bắc thì nó chẳng thấm thía vào đâu hết. Nhưng mà tự nhiên sợ lạnh là sợ lạnh. Hy vọng rằng trong tuần này thì nó sẽ ấm trở lại. Từ sáng ngày hôm nay thì mặt trời đã ló dạng trên những cái con số thị trường chứng khoán các quý vị. Ngày hôm qua thì mới thấy là cũng sell off rất là nhiều. Thì hôm nay Dow Jones thì lại lên 27 điểm, 31.036 điểm. Nasdaq thì lên được 45 điểm, hiện tại là 13.082 điểm. S&P 500 lên 7 điểm, hiện tại là 3.806 điểm. Sinốc 15 là 1.17%. Dầu thô thì lên được khoảng 65 xu, hiện tại là 52.93 đồng cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1.21 đồng, vàng thì giảm 6.30 đồng, hiện tại 1.845 đồng chẵn, kính thưa quý vị. Lãi suất bình quân 15 năm ngày hôm là 2.38%, 20 năm là 2.83%, 30 năm cũng 2.83%. Ở Việt Nam, một miếng kim mua vào 23.400 đồng, bán ra 23.430 đồng. Vàng thì mua vào 55.950.000 đồng cho một lượng, bán ra 56.700.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Dũng nói sơ về cái đồng Bitcoin, đồng tiền ảo. Ảo là không có thật. Thứ sáu là cái ngày cao nhất của, gọi là cực điểm của đồng Bitcoin là 42.000 cho một coin thứ sáu tuần rồi. Và ngày hôm qua sáng mở mắt ra là nó xuống giống như là xe đứt thắng, và cuối cùng nó ngưng tại cái số là 31.000 cho một Bitcoin. Nó mất 11.000, tính ra là khoảng 25% trở lên cái giá trị của đồng Bitcoin. Riêng về ngày hôm qua không thôi đó, tất cả những cái cryptocurrency market, tức là những cái đồng tiền ảo, mất trên 200 tỷ. Và đi riêng về cái đồng Bitcoin không thôi là mất một số tiền đáng kể, cái thứ bị nhiều chục tỷ Mỹ Kim. À, hiện tại bây giờ khi Dũng đưa bản tin này, Dũng xin để coi lại cái đồng Bitcoin tại bao nhiêu, 34.012 đồng hiện tại bây giờ. Vẫn còn so với 42.000 thì nó vẫn còn thua đến 8.000 đồng cho cái thứ sáu tuần rồi, và hiện tại nó đang bước lên từ từ thôi. Nếu vị nào mà có mua đồng Bitcoin, Dũng đã nói giải thích trước đây đó, chúng ta mua 1-2 đồng cho vui để mà giao dịch. Thí dụ như chúng ta mua một ly trà sữa hay là cái gì đó mà họ nhận tiền Bitcoin, chúng ta vẫn trả được. Nó trong một cái thẻ gì đó, chúng ta trả được cái điện thoại, vị đó trả Bitcoin được. Chúng ta đi giao dịch vòng vòng thì ok, cho vui thôi. Còn nếu ta ôn nhiều quá thì chúng ta cũng nên thiệt sự là cẩn thận cái thôi. Ví dụ nhớ, mình không có dám khẳng định, nhưng mà đứng ở ngoài một khách quan mà nhìn vào cái đồng Bitcoin này, nó là cái đồng tiền ảo này đó. Nó giống như là, quý vị nhớ cái sàn của nó, cái cách của nó xây dựng mà tạo ra một cái gọi là, đầu tiên là đánh lên cái lòng tham của người ta. Đánh rất là mạnh. Tham và, nói xin lỗi vì đừng có buồn, nhưng mà tôi thấy vừa tham và vừa gian ở đây. Tức là cái đồng tiền này nó lên rất mạnh, bởi vì sau đó có một cuộc chi trả mà mình thấy là nó nằm ngoài pháp luật, chẳng hạn như không trả thuế. Đó là cái cách mà đồng Bitcoin, tức là giao dịch với nhau không cần phải đóng thuế. Nhiều người họ có sự giao dịch không đóng thuế thì họ lại thích hơn, họ lại giao dịch bằng cái đồng Bitcoin này. Cái thứ hai mà người ta nhớ, ở Việt Nam có nhiều cái sòng bạc đó, mà những cái con cò mồi đứng ở ngoài đó, họ đánh bài, họ thắng liên tục. Mình đứng ở ngoài thấy hay quá, đặt theo anh này đi, hay quá, đặt theo, cuối cùng mình thua. Thì cái đồng Bitcoin nó sẽ lên một mức nào đó, nó lên thí dụ như nó lên 10.000, À, nó lên 10.000 nhưng mà nó xuống 2-3.000. Tức là bây giờ Tiến Dũng có đồng Bitcoin, Tiến Dũng bán 10.000. Sau đó Tiến Dũng đồng Bitcoin được drop xuống còn có 8.000 thì Tiến Dũng vẫn có 2.000 lời bỏ túi, đúng không? Và sau đó lại lên được 12.000, drop xuống 2.000 nữa thì Tiến Dũng vẫn có 2.000 nữa bỏ túi, đúng không? Mặc dầu Tiến Dũng không có bỏ vốn, cái đó là cái đồng currency, tức là cái cryptocurrency, là đồng tiền ảo, nó không có thật. Nhưng mà Tiến Dũng vẫn bỏ túi tiền, bỏ túi tiền. Bây giờ nó lên cái, thì bán ra, lên bán ra. Cái thời điểm này thì chúng ta, người nào mà có đó ôm cái đồng Bitcoin thì chúng ta phải thật sự thận trọng. Ví dụ chỉ nói đơn giản mà những gì mình thấy, mình biết. Quý vị nào mà có làm chủ 1-2 đồng cho vui thì that's ok, không sao hết. Mất vài 30.000, ví dụ như mất 2 đồng thì cứ khoảng chừng 6-8.000 thì that's ok. Nhưng mà hồn 10 đồng trở lên, that's a big money. Big money, quý vị, là 30.000 thì chúng ta phải nên cẩn thận, quý vị. Mà tin vui kế thì có liên quan đến quỹ dự trữ liên bang. Thì biết rằng trong thời điểm mà người ta mượn tiền mua nhà, mượn tiền tái tài trợ, mượn tiền trả nợ, mượn tiền xây nhà, sửa nhà, mượn tiền ngay cả, mượn tiền mua xe, thì Federal cũng đã cho mượn tiền với lãi suất thấp và được return bởi nhà băng. Và quỹ dự trữ liên bang đã lấy cái tiền này để bỏ vào ngân khố. Năm 2019 thì họ bỏ vào ngân khố đến 55.5 tỷ. Và qua cái năm 2020 này thì họ bỏ vào ngân khố đến 88.5 tỷ. Nếu vị coi lại cái history của thời đời, dưới thời của nhiều tổng thống đó, thì hình như là cái số tiền này họ không bao giờ tuyên bố ra hết vì họ không có. Họ không có. Nhưng mà khi bây giờ thời kỳ tổng thống Donald Trump thì cái tiền này nó xuống, làm cho người ta mượn tiền mua nhà. Thứ hai, nhiều người nói rằng mượn tiền mua nhà có gì hay, thì thật sự ra nếu vị không có việc làm, chúng ta chẳng có dám mượn tiền mua nhà. Mà cũng chẳng ai cho mượn tiền mua nhà với một người mà không có việc làm. Vậy thì rõ ràng cái công ăn việc làm của Hoa Kỳ có chiều hướng đi lên và người ta đã mượn tiền mua nhà. Rõ ràng là như vậy, vì đây là cái sách, nói có gì, nói có sách mách có chứng. Quỹ trưởng bang đã bỏ vào 85.5 tỷ vào năm 2020 và 55.5 tỷ vào năm 2019. Nếu trường hợp này tiếp tục liên tục như vậy thì chắc chắn chính phủ Hoa Kỳ sẽ có tiền để điều hành chính phủ của mình. Là government bills, chúng ta không cần phải ngưng lại rồi phải quốc hội phải đóng cửa hay chính phủ phải đóng cửa để chờ thông qua một cái gói cứu trợ mới hay là thông qua một cái bill mới là bao nhiêu tài khoá năm nay bao nhiêu, và sẽ không có tình trạng này xảy ra nếu trường hợp như tiền lời của ủy trưởng liên bang có liên tục deposit vào như vậy, thì chắc chắn chính phủ sẽ có tiền để mà lưu hành hoặc là điều hành cái công việc của mình. PPP loan, chúng ta nhớ ngày hôm qua những mình đã gửi bên này rồi, 284 tỷ cho những cơ sở thương mại lớn và nhỏ, 40 tỷ sẽ dành cho những cơ sở thương mại nhỏ có 10 người ít hơn và cái income của họ khoảng 250.000. Rồi sau đó thì khoảng business 300 người trở xuống thì sẽ được nhận cái income nhưng làm thứ nhì sẽ kế vào, và cái cap của họ là khoảng 2 triệu Mỹ Kim. Hiện tại bây giờ thì quý vị có thể vào để xem những cái form ở trong cái SBA, tức là Small Business Administration. Trước đây lần một là cái form của nó là 2483, lần thứ hai cũng y chang số này nhưng mà thêm cái chữ SD, tức là second time. Vậy thì vị nào vào và in cái form này ra để coi và tham khảo thêm để chúng ta mượn tiền, và là cái tiền này là nhớ là forgivable, tức là chính phủ có thể cho quý vị. Powell đã chính thức đâm đơn kiện Amazon. Wow, bản tin này khá là thú vị. Khi mà Powell nói rằng họ đã bị nhiều cái công ty khổng lồ lớn đã phạm luật chống độc quyền. Powell đã dùng cái platform của Amazon để lưu hành hay là để mà active cái trang mạng xã hội của mình. Nhưng mà sau đó thì đã cho biết rằng Amazon lấy xuống vì Powell đã tiếp tay với lại criminal activity. Cho cái bạo động thì Amazon không có cho Powell sử dụng cái platform của mình nữa, chính xác hơn là cái cloud. Và sau khi mà bị Amazon khước từ thì Powell bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi tìm những cái nơi mà tìm, gọi tìm nhà, bị đuổi ra khỏi nhà Amazon rồi thì Powell đi tìm những cái chủ khác, kiếm những người landlord như là Twitter vân vân, cuối cùng không có ai chấp nhận hết. Và anh John Mazzi, thì anh chàng này là founder CEO của Powell đó, anh có một cái bài phỏng vấn ở trên Fox thì nói là chưa bao giờ mà nước Mỹ xảy ra trường hợp mà nó giống như là xã hội chủ nghĩa, y chang bịt miệng hết, thậm chí những cái người nào mà đứng lên để nói lên sự thật cũng bị bịt miệng luôn, không cho chỗ sống luôn. À cha, anh rất buồn quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng người biết rằng ngày hôm qua thì tất cả những cái big tech bị thê thảm. Nói về mất tiền đó, Apple đứng đầu. Ngày hôm qua không thôi, Apple đã mất đi, mất là Mr. Buy đi theo mây khói 51.6 tỷ, Amazon mất 34.4 tỷ, Facebook mất 34 tỷ, Google 28 tỷ, Twitter mất đi 5 tỷ. Chúng ta tưởng tượng những cái big tech ngày hôm qua mất tiền, gọi là mất thê thảm. Lý do đơn giản một cái là họ đã ban tổng thống Donald Trump và họ đã lãnh cái hậu quả với rằng rất là thê thảm. Buổi sáng ngày hôm nay thì bỏ lên từ từ mà chúng ta biết rằng trong tương lai cũng như thế nào. Nhưng mà tội cho anh chàng Powell này, anh nói rằng thật sự ra chúng tôi thành công trong một thời gian quá ngắn nên những cái big tech họ sợ. Đúng là như vậy. Chúng ta tưởng tượng nếu mà Powell, tổng thống Donald Trump mà qua đây đó, sử dụng cái Powell này đó mà Powell vẫn còn đứng vững đó, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người bỏ cả Facebook, bỏ cả Google, bỏ cả Twitter, tất cả mọi người sẽ bỏ qua đây. Mà chúng ta tưởng tượng khoảng 80 triệu người. Wow, ngày hôm qua chưa có gì hết nha. Chưa có gì hết mà đã mất tiền nhiều như vậy rồi. Mà nó thật sự mà họ chuyển qua thì chắc chắn sẽ chết chắc, thưa quý vị. Vì thế, cái Powell này đã bị kick out, mà gọi là, anh dùng cái từ là đã phạm chống luật độc quyền. Tức là những công ty big tech này họ không có nhận Powell đuổi nhà, đuổi ra khỏi nhà hết. Và hiện tại giờ giống như Powell là cái người vô gia cư. Mà cũng họ nói trước rồi, họ sẽ đóng cửa một tuần để build from crash. Tức là họ build luôn cái cloud riêng cho họ. Hy vọng rằng trong tương lai một tuần thì họ sẽ làm được điều này, quý vị. Vâng, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về insurance, car insurance. Rất rất nhiều người Mỹ, đã gọi là giảm rất nhiều thứ khi mà đại dịch bắt đầu. Và hiện tại giờ cái điều mà họ muốn giảm nữa đó là cái car insurance, the best one. Chúng ta nên tìm hiểu. Theo một cái survey mới nhất từ cái Clear Cover, thì họ cho biết rằng cái lứa tuổi thanh thiếu niên, millennial, thì họ đã đi vào những cái car insurance, họ đã search. 53% những em này đã có một cái số tiền giảm đáng kể. Và họ nói rằng quý vị nên làm the same thing. Mỗi năm như vậy chúng ta ít nhất phải 2 lần để compare cái car insurance của mình. Mặc dầu đại dịch hay không đại dịch thì đây là cái thói quen mà chúng ta cần phải nên làm. Một cái trang web có thể giúp quý vị là cái Credible có thể giúp chúng ta làm điều này. Và cái theo cái Clear Cover thì họ cho biết rằng có 6 cái yếu tố mà chúng ta sẽ được giảm tiền car insurance. Đầu tiên á, là you should qualify for a new discount. Chúng ta biết rằng chúng ta dùng 6 tháng hay 1 năm sau đó thì thường thường những cái hãng bảo hiểm họ sẽ coi lại và họ sẽ cho chúng ta discount vì trong năm đó chúng ta không có phạm luật. Cái thứ hai nữa là driving habit change. Chúng ta có thể thay đổi cái cách chạy xe, quý vị, trong 6 tháng hàng năm đó không có bị tai nạn. Trước đây chúng ta uống rượu xỉn lái xe thì insurance nó lên, nhưng sau đó chúng ta không có phạm luật gì hết thì insurance sẽ xuống trở lại. Nhưng mà chúng ta nhớ chúng ta phải coi renew lại hay là chúng ta chuyển một cái insurance nào khác. Thì một cái comparer, tức là họ sẽ giảm xuống vì họ muốn lấy cái insurance, lấy cái khách hàng. Nhớ điều đó nha. Ví dụ chúng chuẩn mua insurance A, bây giờ chuyển vào insurance B, đánh cái declaration, tức là những cái policy bên kia mua sao, đánh đi trang bên đây, bên A mua sao, đánh đi trang bên B, thì nó hiện là ok. Ví dụ như bên A mua 1.500 một năm, thì bên đây hiện là 1.200 thôi. Thì tôi cũng xếp 300 đúng không? Thì cái gọi cái agency nói chuyện xong nó ok. Là khi cái insurance chúng ta đã kick in vào ngày đó thì chúng ta gọi vào cancel cái A, thì chúng ta sẽ có cái insurance B rẻ hơn 300 đồng. Đó là cách mà ta làm. Cái thứ ba là cái your credit score may have improved, tức là cái score, cái điểm tín dụng của vị có thể lên và chúng ta có thể được giảm nữa. Thứ tư là cái cost repair your car have dropped, tức là cái số tiền để sửa xe vị theo năm nó gọi là cái depreciation, tức là cái giảm giá trị của cái xe xuống thì cái tiền sửa nó sẽ rẻ hơn, insurance bắt buộc phải giảm theo. Cái thứ năm là your location may have gotten safe, nơi chúng ta ở có thể là an toàn hơn trong những năm vừa qua thì nó sẽ giảm. Và cái cuối cùng cũng khá là thú vị, tuổi già thì insurance sẽ rẻ. Chúng ta lên 1 năm tuổi thì insurance chúng ta sẽ rẻ hơn 21 tuổi hay 18 tuổi. Mua insurance hoàn toàn là khác nhau, thưa quý vị. Và đó là những bản tin mà chúng gửi đến vị, và hy vọng những quý vị nào mà đang mua insurance quá mắc hoặc là nằm insurance một chỗ quá lâu thì đây là cơ hội chúng ta hãy tìm hiểu để save thêm tiền. Save always better, thưa vị. Xin trở lại Hoàng Tính.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều trong các bản tin vừa rồi. Thì hy vọng là như vậy, thật sự quý vị. Đôi khi đó là một cái chuẩn, cái tiêu chuẩn của người ta với một cái số tiền đó của cái hãng insurance. Khi chúng ta compare ra hai cái insurance, chúng ta thấy bên A thì nó mắc mà bên B nó rẻ, chạy qua bên B thì từ từ với cái số tiền nó rẻ, nó lại lên giống như trang như là bên A. Và ngược lại cũng vậy, thưa quý vị. Nói chung ra thì giống như Tiến Dũng nói, chúng ta cần phải cẩn thận, chúng ta cần phải coi, tìm hiểu kỹ càng, và tất cả những cái gì cũng phải có giấy trắng, mực đen, để khi mà chúng ta chuyển cái hãng insurance thì chúng ta sẽ biết được chắc chắn là chúng ta sẽ được hoàn toàn với một cái số tiền nó rẻ hơn, với những cái policy, những cái quyền lợi của chúng ta nó cũng sẽ tương đương hay hoặc là đẹp hơn nữa nha, thưa quý vị. Cái đó Hoàng Tính không biết nói như thế nào về những cái hãng insurance, tại vì họ muốn lấy tiền chứ đâu bao giờ họ muốn nhả tiền đâu, thưa quý vị. Bao giờ thì mình thấy là tiền insurance nó cũng đều lên hết trơn, chứ ít khi nào mình nghe nói là tiền insurance trời ơi năm nay hay hoặc là tháng này nó xuống, hoặc là cái quý này nó xuống cho tôi đó, ít lắm và không, thưa Tiến Dũng của nghe quý vị.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Thường tính insurance thì nếu chúng ta không có tìm hiểu hay chúng ta không có tìm cách để mà trả giá thì chắc chắn nó sẽ lên ngoài, nó lên hay là nó nằm đó luôn, nó không có nói. Lý do tại sao giống như bây giờ tiền nhà, bây giờ tiền thường tính mướn một cái nhà, nhà nó nhiều cái xuống cấp đi, mà anh Hoàng Tính trả 1.000 giờ anh Tính không nói tiếng nào hết thì ông chủ cũng đâu có tội gì tôi phải lên tôi nói anh Tính ơi tôi giảm cho anh 200, đúng không? Nobody do that. Ngoài trừ anh Tính lên nói với anh ơi nhà của anh bị gì kìa, ông chủ ơi, ông chủ nhà ok thôi được rồi tôi xuống anh 200 ở tiếp đi, đúng không? Đó là cái vấn đề. Nếu quý vị nào mà cái insurance mà ở lâu quá mà trả tiền nhiều quá đó thì cứ 6 tháng chúng ta làm một lần. Chúng ta hiện tại giờ cái competitors đông lắm, cái competition ngoài kia insurance nó có nhiều hãng như là về tôi không có nói đây, nhưng mà chúng ta biết là nhiều hãng insurance lắm, rất là nhiều hãng, 30 đã mấy chục hãng car insurance. Chúng ta có thể đi vào tìm hiểu thêm, mà chúng ta có thể đi vào cái website giùm nói là creditable, thì chúng ta tìm vào đó .com đó, chúng ta đánh vào thì họ sẽ cho chúng ta biết là cái giá nhiều hãng insurance khác nhau theo cái policy mà chúng ta để vào, thì chúng ta có thể chọn lựa một cái nào mà nó rẻ nhất.
Được cái này thì nó mất cái kia, Tiến Dũng à. Mình thấy người đó được cái giá tiền cao thì lại cái giá tiền mà mình bồi thường hoặc cái gì đó lại xuống. Tức là nó hình như là họ có một cái sự quân bình, họ có quân bằng sẵn rồi trong tất cả những cái hãng insurance đó. Thì hy vọng chúng ta sẽ tìm được một cái hãng tốt thôi. Chứ ngoài ra thì nếu mà mình nói mà đi qua đi lại, mình tính thấy là mình cũng mất rất là nhiều thời gian lắm đó bạn ơi.
Dạ, nhưng mà nếu mà cái thời gian mất, nếu vị nào bận quá là 1 giờ 200 đồng. Mà ngồi để xem được 100 đồng thì ví dụ nghĩ rằng nên đi làm, trả insurance đi, còn ví dụ làm giờ 10 đồng, mà xem insurance mấy chục đồng hay là mấy trăm đồng thì chúng ta should do it. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chúc bà một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị có được một ngày thiệt là an lành đó hả. Thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà hàng Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn tươi, ngon chỉ có từ Pearl Restaurant. Giá cả thì vừa phải, nhà hàng rất là đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Cranberry, Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng The Pearl cũng như là siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin thành thật cảm ơn.